Trong phần chuyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 107. Loan nhắc lại bài luận thuyết của Giê-xu trên Tabor.
Tất cả các ngài đang leo lên con đường tắt mát mẻ dẫn về Nazareth, các sườn đồi của Galilee, tự như mới được tạo dựng sáng nay, vì cơn mưa gió lốc mới đây đã rửa cho nó, và sương đêm giữ cho nó tươi mát và sáng loáng. Tất cả đều lấp lánh dưới những tia đầu tiên của mặt trời, không khí trong suốt tới nỗi người ta nhìn thấy mọi chi tiết của những ngọn núi xa gần hơn kém, và nó cho một cảm tưởng nhẹ nhàng trong sáng. Khi họ lên tới đỉnh một ngọn đồi thật kỳ diệu, khi nhìn một góc hồ hết sức đẹp dưới ánh sáng ban mai này, mọi người đều thán phục. Giê-xu cũng vậy. Nhưng Maria Magdalena mau lẹ quay mặt khỏi cảnh này. Nàng tìm một cái gì ở một hướng khác. Mắt nàng dừng lại ở các đỉnh núi phía tây bắc chỗ nàng đang đứng, và trông như nàng không tìm thấy. Suzanne cũng ở đó, hỏi nàng:
"Cô tìm gì vậy?"
"Tôi muốn nhận ra ngọn núi nơi tôi đã gặp thầy."
"Hãy hỏi người chỗ đó."
"Ồ, có đáng gì để làm phiền người? Người đang nói với Judas Iscariot."
"Thứ người nào? Cái gã Judas này?"
Suzanne lầm bầm. Nàng không nói gì hơn nữa, nhưng người ta cũng đoán được.
"Ngọn núi này chắc chắn không ở trên đường của chúng ta. Nhưng Martha ơi, một ngày kia em sẽ dẫn chị lên đó. Hôm đó, vào một bình minh giống như bữa nay, với bao là hoa và bao là người. Ôi, Martha, và em dám phơi mình cho tất cả với cái y phục đắc tội đó và những người bạn đó. Không, em không thể bị xúc phạm bởi các lời của Judas. Em rất đáng chịu tất cả. Và sự chịu đựng mà em cảm thấy này là việc đền tội của em. Tất cả mọi người đều nhớ, tất cả đều có quyền nói sự thật cho em. Và em phải câm miệng. Ôi, nếu người ta đã suy nghĩ trước khi phạm tội, những kẻ xúc phạm đến em bây giờ là bạn quý nhất của em, vì họ giúp em đền tội.
Nhưng điều đó đã không ngăn cản ông ta hành động xấu. Mẹ ơi, có thật là con mẹ bằng lòng với cái ông này không?
Phải cầu nguyện rất nhiều cho ông ta. Đó là điều Giê-xu nói.
Gioan rời chỗ các tông đồ để đến giúp các phụ nữ tại một khúc đường khó, xăng đan dễ bị trượt. Hơn nữa, con đường đầy đá trơn, giống như những tấm phiến đá hơi đỏ, cũng có những cây cỏ ngắn, bóng và cứng, không chịu giữ những bàn chân đặt trên chúng. Zelot cũng bắt chước Gioan và các bà bám vào hai ông để băng qua khúc đường nguy hiểm.
"Con đường này hơi mệt, nhưng không có bụi, không có đám đông, và nó gần hơn."
Zelot nói.
"Mẹ biết con đường này rồi, Simon ạ, mẹ đã đến miền ở lưng chừng đồi với các đứa cháu trai của mẹ khi Giê-xu bị đuổi khỏi Nazareth.
Đức Trinh Nữ nói, và mẹ thở dài.
Nhưng thế giới thật đẹp nhìn từ đây. Kìa, kia là núi Tabor và núi Tiểu Hermon, và ở bắc là ngọn Abela, và ở xa hơn, ở tận đáy, là ngọn Đại Hermon. Xui là ta không nhìn thấy biển như khi ta nhìn thấy từ trên Tabor.
Giáo An nói,
con đã lên đó rồi à?
Vâng, con lên với thầy.
Giáo An, vì tình yêu cạnh vô tận đã cho chúng con một niềm vui lớn. Vì ở trên đó, Giê-xu nói về Thiên Chúa với một sự say mê mà chúng con chưa bao giờ nhận thấy. Rồi sau khi đã nhận được biết bao, chúng con lại được một cuộc hoán cải lớn. Maria, cô cũng sẽ biết, và tâm hồn cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Chúng con đã tìm được một người chai đá trong thù ghét, bị u mê trong những hối tiếc, và Giê-xu đã làm cho thành, con không ngại nói, một đồ đệ lớn. Cũng giống như cô đó, Maria, vậy hãy tin là rất thật điều tôi nói, là chúng ta, những tội nhân, chúng ta mềm mại hơn với điều lành một khi nó đã bắt giữ chúng ta, bởi vì chúng ta cảm thấy cần được tha thứ đối với cả chính chúng ta nữa.
Zelot nói,
đúng, nhưng anh đã rất tốt khi nói chúng ta những người tội lỗi, vì anh đã là kẻ khổ sở nhưng không phải người tội lỗi.
Tất cả chúng ta đều là tội nhân, kẻ ít người nhiều, và kẻ nào nghĩ mình ít tội hơn là kẻ có nghiêng chiều trở thành tội nhân nhiều hơn, nếu nó chưa là vậy. Tất cả chúng ta là tội nhân, nhưng những tội nhân nặng nề nhất khi họ hoán cải, họ biết ở trong điều lành cách tuyệt đối hơn, cũng như họ đã là vậy trong điều xấu.
Sự khích lệ của anh nâng đỡ tôi. Anh luôn luôn là người cha cho các con của Theophile.
Và giống như một người cha, tôi vui mừng thấy quý vị, cả ba đều là bạn của Giê-xu.
Quý vị đã tìm thấy người môn đệ đại tội nhân ở đâu vậy?
Ở Endo Maria, Simon đã muốn cho cái ước ao được thấy biển của tôi. Công trạng của biết bao được tốt và đẹp. Nhưng nếu Gioan Endo đã đến với Giê-xu, thì không phải nhờ thằng Gioan ngu ngốc này đâu, mà là nhờ Judas Simon đó.
Gioan Zebede cười nói,
ông ta đã hoán cải Gioan à?
Mát-ta hỏi cách ngờ vực.
Không, nhưng vì ông ta muốn tới Endo và...
Đúng.
Simon nói,
để coi cái hang của bà phù thủy, Judas Simon, đó là một người rất kỳ lạ, phải chấp nhận, ông ta như ông ta là chắc chắn rồi. Và Gioan Endor đã dẫn chúng ta tới hang, rồi ông ta đi với chúng ta. Nhưng con trai ơi, luôn luôn chính con là người đáng công, vì nếu con không ước ao điều vô tận, chúng ta sẽ không đi theo con đường đó. Và Judas Simon cũng không ước ao làm cái việc tìm kiếm kỳ lạ đó.
Tôi rất muốn biết những điều Giê-xu đã nói ở trên Tabor, cũng như tôi muốn nhận ra ngọn núi nơi tôi đã gặp người.
Maria Magdalena viết xòe,
ngọn núi đó là ngọn mà trên đó vào giờ này nó hiện ra sáng như mặt trời, nhờ một cây vũng nước lớn dùng cho các đoàn vật do các nước nguồn chảy vào. Lúc đó chúng ta ở trên cao hơn. Tại đó ngọn núi chia ra làm hai như cái chĩa hai răng vĩ đại, tựa như nó muốn xiên lấy mây trời và đem đi nơi khác. Về bài luận thuyết của Giê-xu thì tôi tin là Gioan có thể nói cho cô.
Ồ, Simon, có bao giờ một thằng con trai có thể nói lại những lời của Thiên Chúa?
Một thằng con trai thì không, nhưng cậu thì có. Hãy thử đi để làm vui lòng các bà chị, và làm tôi vui vì tôi rất yêu cậu.
Gioan đỏ mặt khi ông bắt đầu nói lại bài luận thuyết của Giê-xu.
Người đã nói,
đây là trang sách vô tận. Trên đó, các dòng nước viết, tôi tin. Hãy nghĩ đến sự hỗn mang của vũ trụ trước khi đấng tạo hóa muốn đặt các yếu tố vào trật tự và phối hợp nó cách tuyệt diệu và ban trái đất cho con người với tất cả những gì nó chứa đựng và cho không trung, các thiên thể và các hành tinh. Trước tiên thì tất cả chưa hiện hữu, cũng chưa có sự hỗn mang và chưa có sinh vật. Thiên Chúa đã làm ra tất cả. Vậy để bắt đầu, người làm ra các yếu tố bởi vì chúng cần thiết. Và đôi khi, dù là đôi khi, chúng có vẻ như có hạn. Nhưng hãy luôn luôn nghĩ rằng không một giọt xương nào, dù là nhỏ nhất, mà không có một lý do chính đáng để hiện hữu. Không một côn trùng nào, dù là nhỏ bé và rời rà tới đâu, mà không có lý do chính đáng để hiện diện. Và cũng vậy, không một ngọn núi quái gở nào, thứ núi khạc ra đá và lửa cháy đỏ, mà không có lý do tốt để hiện hữu. Không một cơn lốc nào vô lý. Hãy đi từ vật qua người. Không biến cố nào, không nước mắt nào, không niềm vui nào, không sự sinh nở nào, không cái chết nào, không sự son sẻ hay mắng con nào, không sự sum họp lâu dài hay quá buồn mau chóng nào, không sự bất hạnh đến từ nghèo khó hay bệnh tật nào, cũng như không một thịnh vượng hay sức khỏe nào lại không có lý do chính đáng để hiện hữu. Dù là chúng có vẻ không hoàn toàn đối với con mắt thường thị và sự kiêu căng của con người khi họ thấy và xét đoán với tất cả những đám mây và vảy cá trong mắt họ. Nhưng con mắt Thiên Chúa, nhưng tư tưởng vô biên của Thiên Chúa thấy và biết cái bí mật để sống ngoài tất cả những nghi ngờ vô ích làm mệt cho gân cốt, làm hao mòn, làm nhiễm độc những ngày sống trên trái đất, là biết rằng Thiên Chúa làm tất cả với sự thông minh và với lý do chính đáng. Biết rằng Thiên Chúa làm tất cả vì tình yêu, chứ không phải với cái ý định ngu xuẩn là bắt phải chịu đựng vì để phải chịu đựng. Thiên Chúa đã tạo dựng nên các thiên thần. Một số trong đám họ đã không muốn tin là mức độ vinh quang mà Thiên Chúa đặt để cho họ là tốt. Họ đã phản loạn và với tâm hồn bị thiêu cháy bởi thiếu lòng tin vào Thiên Chúa của họ. Họ đã cố gắng công hãm cái ngài bất khả tấn công của Thiên Chúa. Các thiên thần có lòng tin với những lý do đầy hòa hợp đã đối nghịch với sự bất hòa của họ, sự bất chính của họ, tư tưởng bi quan của họ. Và sự bi quan vì thiếu lòng tin đã làm cho họ trở thành các thần của tối tăm, trong khi trước đó họ là các thần của ánh sáng. Ở trên trời cũng như dưới đất, những kẻ biết đặt nền móng cho tư tưởng của họ trên sự lạc quan đầy ánh sáng sẽ được sống đời đời. Họ sẽ không bao giờ bị hoàn toàn lầm lạc, dù là các sự kiện mâu thuẫn với họ, ít nhất là về những điều có liên quan tới tâm hồn họ. Họ vẫn tin, vẫn hy vọng, vẫn yêu Thiên Chúa trên tất cả và yêu tha nhân. Vì vậy, họ sẽ ở trong Thiên Chúa cho tới đời đời. Thiên đàng đã trừ khử được những kẻ bi quan kiêu căng này, những kẻ nhìn thấy sự rối loạn, ngay cả trong những công trình tươi sáng nhất của Thiên Chúa. Ngay cả ở dưới đất, những kẻ bi quan thấy sự rối loạn, cả ở trong những hành động ngay thẳng nhất và sáng sủa nhất của loài người. Họ muốn tự đặt riêng biệt trong một cái tháp ngà, tự tin mình là kẻ duy nhất toàn thiện. Họ tự kết án mình ở trong cái nhà tù tối tăm, tận cùng ở chỗ tối tăm của ông phụ, vương quốc của sự từ chối, bởi vì bi quan cũng là từ chối. Vậy Thiên Chúa đã làm công việc tạo dựng để hiểu cái mầu nhiệm vinh hiển và thực thể của chúng ta. Thiên Chúa một và ba phải biết tin và thấy rằng từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời ở nơi Thiên Chúa. Cả hai kết hợp bởi tình yêu rất hoàn hảo, lan tràn trên hai thực thể, là những Thiên Chúa hoàn toàn, trong khi vẫn là một thực thể duy nhất. Cũng vậy, để thấy sự tạo dựng như nó là, phải nhìn nó với con mắt đức tin, vì nó mang trong thực thể không thể xóa bỏ của nó sự phản chiếu của đấng tạo tác ra nó, cũng như người con mang cái phản chiếu không thể xóa bỏ được của cha nó. Chúng ta thấy rằng ở đây cũng vậy, từ khởi đầu có trời và đất, và sau đó có ánh sáng ví như tình yêu, vì ánh sáng là niềm vui cũng như tình yêu, và ánh sáng là khí quyển của thiên đàng và thực thể vô thể, tức là Thiên Chúa là ánh sáng và là cha của tất cả ánh sáng, trí tuệ, tình cảm, vật chất, tinh thần trên trời cũng như dưới đất. Từ lúc khởi đầu có trời và đất, và chúng được ban ánh sáng, và bởi ánh sáng mọi sự được làm ra. Cũng như trên trời cao phẳng, các thần ánh sáng được phân cách với các thần tối tăm. Cũng vậy, trong sự tạo dựng, bóng tối được phân chia ra khỏi ánh sáng để làm ra ngày và đêm. Ngày đầu tiên của việc tạo dựng có buổi sáng và buổi chiều của nó, với giữa trưa và nửa đêm của nó. Và khi nụ cười của Thiên Chúa, tức là ánh sáng, trở lại sau ban đêm, thì đây, bàn tay của Thiên Chúa, ý muốn mạnh mẽ của người, giơ ra trên trái đất, chưa hình thành và trống rỗng, giơ ra trên trời, nên các dòng nước chảy, một trong các yếu tố tự do của sự hỗn mang. Và người đã muốn rằng bầu trời được chia ra với các dòng nước hỗn độn giữa trời và đất để dùng làm màn cho ánh sáng thiên đàng và giới hạn cho nước ở phía trên, để ngăn cản lục lộ đổ xuống trên các kim khí đang sôi sục và các nguyên tử có thể soi rẫy và làm tan những thứ mà Thiên Chúa đã phối hợp. Thứ tự được thiết lập trên trời và thứ tự hiện hữu trên trái đất do lệnh của Thiên Chúa truyền cho nước lan tràn trên đất và biển được tạo ra. Nó đó, bên trên nó, tự như một bầu trời có viết Thiên Chúa hiện hữu. Một người, bất cứ nó thông minh cỡ nào, bất cứ đức tin nào của nó, hoặc là nó không có niềm tin, thì trước trang sách này, nơi sáng lên một tia của vô biên là Thiên Chúa, vì nó là bằng cớ của quyền phép người, thì mọi người bó buộc phải tin, bởi vì không một sức mạnh nào của loài người, cũng không một tổ chức tự nhiên nào của các yếu tố có thể, dù chỉ trong mức độ tối thiểu, có thể lặp lại một kỳ quan như vậy. Phải tin, không phải chỉ tin vào quyền năng của Thiên Chúa, nhưng còn tin vào lòng tốt của người, đấng đã bởi cái biển này ban cho con người thực phẩm và đường đi, chất muối bổ dưỡng, điều hòa mặt trời, cho gió được tự do thổi, mang hạt giống tới cho những miền đất cách xa nhau, cho nghe thấy tiếng bão tố, để nhắc với đấng vô tận về công chiến là con người, đấng vô tận là cha nó, cho nó những phương tiện để cất mình cao lên, trong khi chiêm ngắm những khung cảnh đẹp hơn, về những tinh cầu cao hơn. Có ba thứ nói với chúng ta nhiều hơn về Thiên Chúa trong sự tạo dựng, dù là tất cả đều là chứng nhân về người: ánh sáng, bầu trời và biển. Thứ tự của các tinh tú và khí tượng phản chiếu thứ tự về Thiên Chúa: ánh sáng, mà một mình Thiên Chúa có thể làm; biển, sức mạnh mà một mình Thiên Chúa sau khi tạo dựng đã có thể đặt nó trong ranh giới hữu hạn và ban cho nó những chuyển động và tiếng nói. Và không vì thế, nó có thể làm hại trái đất đang mang nó trên mặt, dù nó là những yếu tố sinh động vô thứ tự. Hãy đi sâu vào mầu nhiệm của ánh sáng, là thứ không bao giờ cạn kiệt. Hãy ngước mắt lên bầu trời, nơi các thiên thể và các hành tinh đang tươi cười. Hãy hạ thấp cái nhìn xuống trên mặt biển. Hãy coi xem nó là cái gì, không phải là cái chia cắt, nhưng là cái cầu nối với các dân ở bờ phía bên kia, dù chúng ta không thấy, chưa biết, nhưng phải biết là chúng hiện hữu, bởi chính vì thế mà có biển. Thiên Chúa không làm gì vô ích. Vì vậy, người đã không làm cái bề mặt vô biên này, nếu nó không có ở bên kia một giới hạn, ở bên ngoài trên trời, ngăn cản chúng ta không nhìn thấy miền đất khác, đông đúc những dân tộc khác. Tất cả đều đến từ một Thiên Chúa độc nhất, được dẫn tới đó do ý muốn của Thiên Chúa, bởi bão tố hay các dòng nước, để sinh sống trên các lục địa và các miền đất. Và cái biển này mang trong các làn sóng của nó, trong tiếng nói của các làn nước và các thủy triều của nó, những tiếng gọt xa xăm. Nó là vật trung gian, chứ không phải là vật ngăn cách. Nỗi lo âu êm dịu này đến từ lời kêu gọi của các anh em xa xôi, đã làm cảm kích Gioan tẩy giả. Tinh thần càng chế ngự xác thịt, nó càng có khả năng nghe tiếng nói của các thần trí khác kết hợp nhau, dù là chúng bị ngăn cách. Giống như các cành phát ra từ một gốc duy nhất đều kết hợp với nhau, dù cành nọ không nhìn thấy cành kia, vì lẽ có một vật cản ở giữa chúng. Hãy nhìn biển cả với con mắt của ánh sáng, các con sẽ thấy những miền đất và những miền đất rải rác trên các bãi biển, giới hạn của nó, và ở bên trong đất liền cũng còn có những miền đất nữa. Tất cả đều đồng thanh kêu: hãy đến, hãy mang cho chúng tôi ánh sáng của quý vị, hãy mang cho chúng tôi sự sống mà quý vị đã được ban cho. Hãy nói với trái tim chúng tôi một từ mà chúng tôi không biết, nhưng là từ mà chúng tôi biết. Nó là nền móng của vũ trụ, từ tình yêu. Hãy dạy cho chúng tôi đọc cái lời mà chúng tôi thấy viết trên trang giấy vô tận của không trung và của biển cả. Thiên Chúa, hãy soi sáng cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi linh cảm thấy có một ánh sáng còn thực hơn ánh sáng đỏ rực trên trời và biển khơi, thành những bão ngọc lấp lánh. Hãy cho sự tối tăm của chúng tôi thứ ánh sáng mà Thiên Chúa đã cho quý vị, sau khi đã cưu mang nó bằng tình yêu. Người đã ban nó cho quý vị, nhưng là để cho tất cả, cũng như người đã ban nó cho các thiên thể, là để nó cho lại trái đất. Quý vị là các thiên thể, chúng tôi là các bụi. Nhưng hãy đào tạo chúng tôi theo cùng một cách tạo hóa đã đào tạo con người, từ các bụi của trái đất, để con người sống trên trái đất mà thờ phượng người, bây giờ và mãi mãi, cho tới giờ không còn trái đất nữa, vì đã đến ngày của vương quốc của ánh sáng, tình yêu và bình an. Như Thiên Chúa hằng sống đã nói với quý vị những điều đó, vì chúng tôi cũng là con cái của Thiên Chúa này, và chúng tôi xin cho chúng tôi được biết cha của chúng tôi. Hãy biết đi trên những con đường vô tận, đừng sợ và đừng khinh dễ. Đi gặp những kẻ đang khóc và kêu gọi, đến với những kẻ cũng sẽ làm các con đau khổ, vì họ linh cảm thấy Thiên Chúa, nhưng không biết thờ phượng người. Nhưng họ cũng sẽ là những kẻ cho các con sự vinh quang, bởi vì sự vinh quang của các con sẽ lớn lao tùy theo mức độ các con chiếm hữu tình yêu và biết phân phát nó, bằng cách dẫn dắt các con dân đang chờ đợi về với chân lý.
Giê-xu đã nói như vậy đó. Rất hay hơn là tôi nhắc lại, nhưng ít nhất đó là tư tưởng của người.
Gioan ơi, cậu đã nhắc lại ý hệt như thầy nói. Cậu chỉ chừa ra điều thầy đã nói về việc cậu có khả năng hiểu Thiên Chúa nhờ vào lòng quảng đại trong sự tận hiến của cậu. Cậu rất tốt, Gioan, người tốt nhất trong chúng ta. Chúng ta đã đi hết con đường mà không hay. Kìa, Nazareth ở trên đồi, thầy đang nhìn chúng ta và mỉm cười. Chúng ta hãy lại với người gấp để họp thành một nhóm mà vào thành phố.
Mẹ cảm ơn con, Gioan. Con đã cho mẹ một món quà lớn.
Bà chưa nói.
Tôi cũng vậy. Anh đã mở chân trời vô tận ra cho Maria khốn khổ này.
Quý vị nói về cái gì như vậy?
Giê-xu hỏi những người vừa đến với người.
Gioan đã nhắc lại cho chúng con bài thuyết giảng của thầy ở trên Tabor một cách rất hoàn toàn và chúng con sung sướng.
Thầy rất bằng lòng là mẹ thầy đã nghe bài đó. Mẹ mang một cái tên không lạ lùng gì với biển cả. Và mẹ có một tình bác ái bao la như biển.
Con ơi, con có tình bác ái của một người, và điều đó chỉ là không so với tình bác ái của con là ngôi lời Thiên Chúa, Giê-xu êm dịu của mẹ.
Má ơi, hãy đi ở cạnh bên con đây, giống như khi chúng ta từ Cana hay từ Jerusalem trở về nhà lúc con còn bé, mà má đã dắt tay con.
Và hai người ngó nhau với cái nhìn tình yêu.
Thank you. lời.